Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: dự luật về biến đổi khí hậu đã được Hạ viện thông qua sau khi chính phủ Úc nhận được sự ủng hộ của đảng xanh. Nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu Gia đình Úc và Trung tâm Nghiên cứu Cờ bạc Úc cho thấy 3/4 người Úc đã đánh bạc ít nhất một lần trong năm qua. Miền Nam nước Mỹ tuyệt vọng kêu gọi chính quyền liên bang viện trợ sau trận lốc xoáy tàn phá Mississippi và Georgia. Giữa căng thẳng Mỹ-Trung, Việt Nam có thể từ chối nâng cấp ngoại giao với Washington. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết như thường lệ vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Đảng Xanh đã ủng hộ việc thông qua chính sách biến đổi khí hậu của chính phủ tại Hạ viện sau khi đạt được thỏa thuận trước đó sau nhiều tuần đàm phán. Đảng Xanh đang yêu cầu chính phủ cấm các dự án than, khí đốt và dầu mỏ mới để hỗ trợ họ thông qua những thay đổi do chính phủ đề xuất đối với cơ chế tự vệ. Mặc dù họ không bảo đảm điều này, nhưng Đảng Xanh đã đàm phán về mức trần cứng đối với lượng khí thải và kiểm tra mức độ ô nhiễm đối với bất kỳ dự án nhiên liệu hóa thạch mới nào. Lãnh đạo Đảng Xanh Adam Bent nói rằng, kết quả là một chiến thắng cho hành động khí hậu.
The Greens, through the negotiations, have secured a big hit.
Đảng Xanh thông qua các cuộc đàm phán đã đạt được thành công lớn đối với than và khí đốt. Bây giờ chúng sẽ có trong luật. Họ có giới hạn về lượng khí thải thực tế mà lĩnh vực an toàn có thể đáp ứng. Điều này đặt ra giới hạn cho việc mở rộng than và khí đốt trong lĩnh vực này trên quốc gia. Trên thực tế thì các giới hạn phải giảm dần theo thời gian. Dự luật này hiện sẽ được Thượng viện xem xét trong lúc Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Chris Bowen xác nhận những lo ngại do những người phản đối độc lập đưa ra sẽ được giải quyết tại Thượng viện. Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Chris Bowen cũng đã hoan nghênh quyết định của Đảng Xanh khi ủng hộ chính sách khí hậu đặc trưng của lao động. Chính phủ đang tìm cách thông qua chính sách cơ chế bảo vệ buộc các công ty gây ô nhiễm lớn nhất của Úc phải cắt giảm khí thải trong tuần này để bảo đảm dự luật có thể bắt đầu vào ngày 1 tháng 7. Ông Bowen nói rằng những thay đổi được thực hiện với Đảng Xanh vẫn phù hợp với những gì mà chính phủ mong muốn đối với chính sách này. Những thay đổi này giúp tăng cường trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và tính toàn vẹn của kế hoạch, đồng thời cung cấp hỗ trợ thêm cho những ngành sản xuất chiến lược rất quan trọng đối với nền kinh tế và quá trình chuyển đổi của chúng ta. Trong khi đó, thì phát ngôn nhân của phe đối lập về biến đổi khí hậu và năng lượng, Ted O'Brien, đã chỉ trích dự luật này của lao động và cho rằng nó sẽ phi công nghiệp hóa Úc thay vì khử carbon. Dự luật đã được Hạ viện thông qua sau khi chính phủ nhận được sự ủng hộ của Đảng Xanh. Ông O'Brien nói rằng thỏa thuận mà ông ví như thuế carbon sẽ chỉ dẫn đến giá cao hơn và lượng khí thải sẽ được chuyển ra nước ngoài.
If a business caught within this scheme,
nếu một doanh nghiệp nằm trong kế hoạch này muốn phát triển hơn nữa, rủi ro là họ sẽ không được phép làm như vậy. Và điều gì sẽ xảy ra? Những hoạt động đó sẽ ra nước ngoài. Bây giờ, trong các cuộc thảo luận của tôi, đặc biệt là với các doanh nghiệp sản xuất sẽ bị ảnh hưởng bởi thuế carbon này, rất có thể Ấn Độ và Trung Quốc sẽ lấp đầy các khoảng trống khi các ngành công nghệ của Úc đóng cửa hoặc không thể phát triển. Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu Gia đình Úc và Trung tâm Nghiên cứu Cờ bạc Úc đã phát hiện ra rằng 3/4 người Úc đã đánh bạc ít nhất một lần trong năm qua, trong khi gần 2/5 đánh bạc hàng tuần. Gần một nửa số người đánh bạc được phân loại là có nguy cơ bị tổn hại do cờ bạc, bao gồm các vấn đề về sức khỏe tâm thần và nợ không thể kiểm soát. Khi nói đến quảng cáo cờ bạc, 3/4 người Úc trưởng thành cho biết đã nhìn hoặc nghe quảng cáo cá cược thể thao hoặc đua xe ít nhất một lần một tuần trong 12 tháng qua và 2/5 đã xem những quảng cáo đó 4 lần trở lên trong một tuần. Báo cáo cũng cho thấy là 53% người Úc ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn đặt cược quảng cáo trên tất cả các nền tảng trước 10 giờ rưỡi tối và 47% ủng hộ lệnh cấm trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội. Bộ trưởng Truyền thông Úc Michelle Rowland cho biết báo cáo này rất hữu ích để cung cấp thông tin cho cuộc điều tra của Quốc hội về cờ bạc trực tuyến và tác động của nó đối với những người bị tổn hại do cờ bạc, cũng như cải cách của chính phủ trong lĩnh vực này. Đây là một phần nghiên cứu hữu ích mà chúng tôi đã công bố hôm nay từ Viện Nghiên cứu Gia đình Úc. Tôi nghĩ là cũng nên lưu ý rằng chúng ta đã có một cuộc điều tra rất chi tiết về chính những vấn đề này, bao gồm cả môi trường trực tuyến, việc điều trị khi nói đến những người Úc dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi lộ trình của cuộc nghiên cứu này. Chính phủ Liên bang Úc đang phải đối mặt với những lời chỉ trích về quỹ tương lai nhà ở Úc trị giá 10 tỷ đô. Thủ tướng Anthony Albanese đã cam kết xây dựng 30.000 ngôi nhà xã hội mới với giá cả phải chăng trong cuộc bầu cử liên bang vừa qua. Đạo luật đã thất bại trong việc thu hút sự hỗ trợ mà nó cần từ những người ủng hộ độc lập và đảng nhỏ ở Thượng viện, với việc đảng xanh yêu cầu ngân sách nhà ở lớn hơn và cung cấp các điều khoản cho người thuê nhà. Thượng nghị sĩ độc lập Jackie Lambie nói rằng các cuộc thảo luận giữa các bên vẫn còn đang diễn ra. Tôi thực sự nghĩ rằng họ cần đưa vấn đề này lên nội các quốc gia trước khi bất kỳ ai nhận được bất kỳ khoản tiền nào ở mỗi tiểu bang. Bởi vì nghiêm túc mà nói, họ cần xem xét mức mà nhà nước đã đưa vào, bảo đảm rằng nhà nước duy trì số tiền đã được đưa vào và tăng lên cùng với CPI mỗi năm, và đó là chuyện lớn. Họ phải khóa số tiền đó lại để không bị bòn rút khi được chuyển đến các tiểu bang. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ cùng với Kim Anh, và tiếp theo là phần tin quốc tế. Miền Nam nước Mỹ đang tuyệt vọng kêu gọi chính quyền liên bang viện trợ sau khi trận lốc xoáy tàn phá Mississippi và Georgia vào hôm qua. Theo nhóm hỗ trợ lẫn nhau Georgia, cơn lốc xoáy đã ập xuống quận Troop gần biên giới với bang Alabama và tấn công thị trấn LaGrange. Alabama cũng bị ảnh hưởng bởi hệ thống bão tương tự, gây ra cái chết của một người đàn ông khi xe kéo của anh ta bị lật. Khoảng 26.000 khách hàng vẫn bị mất điện vào ngày hôm qua, Chủ nhật, ở Mississippi, Alabama và Tennessee do cơn bão này. Elridge Walker là thị trưởng của Rolling Fork ở Mississippi, và ông nói rằng tiểu bang cần sự giúp đỡ khẩn cấp từ bên ngoài nếu muốn phục hồi. Ông nói, Sharkey County, Mississippi là một trong những quận nghèo nhất ở bang Mississippi, nhưng chúng tôi vẫn kiên cường. Tôi tự tin rằng chúng ta sẽ quay trở lại và xây dựng cộng đồng này ngày càng lớn mạnh hơn. Hãy cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi cần để giúp các doanh nghiệp và gia đình đứng vững trở lại. Bất cứ điều gì mà chính phủ liên bang có thể làm, hãy làm điều đó. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Theo tin từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, việc Hoa Kỳ thúc đẩy nâng cấp quan hệ với Việt Nam trong năm nay đang vấp phải sự kháng cự ở Hà Nội về điều mà các chuyên gia cho là những quan ngại rằng Trung Quốc có thể coi động thái này là thù địch vào thời điểm căng thẳng giữa hai siêu cường Bắc Kinh và Washington. Hoa Kỳ hy vọng sẽ nâng cấp quan hệ trong năm nay, lý tưởng nhất là trùng với dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam vào tháng 7. Hoa Kỳ là nhà đầu tư lớn tại Việt Nam và phái đoàn kinh doanh lớn nhất từ trước đến nay của Hoa Kỳ đã đến thăm Việt Nam trong tuần này. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và hiện được xếp hạng là đối tác ngoại giao hàng thứ ba của Hà Nội. Đối tác ngoại giao hàng đầu của Việt Nam bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc, trong khi hàng thứ hai mà Washington muốn tham gia bao gồm các nước châu Âu và Nhật Bản. Ông Florian Feyerabend, đại diện tại Việt Nam của quỹ Konrad Adenauer của Đức cho biết, việc nâng cấp quan hệ chính thức trong năm nay không còn được xem là thực tế nữa. Các chuyên gia viện dẫn các cuộc thảo luận với các quan chức Việt Nam cho biết, dù việc đó chủ yếu mang tính biểu tượng, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam đang do dự, lo sợ khả năng trả đũa từ Trung Quốc. Trong khi đó, thì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nguồn nhập khẩu quan trọng cho lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Khi được hỏi liệu Việt Nam đã sẵn sàng nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ trong năm nay hay chưa, thì một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 23 tháng 3 nói điều đó sẽ xảy ra khi thời điểm thích hợp và nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt mà họ đã có. Các chuyên gia cho rằng các cuộc gặp cấp cao có thể tạo cơ hội cho một bước đột phá vào phút cuối trong quan hệ Việt-Mỹ. Với việc các nhà ngoại giao hy vọng sắp xếp một cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao, trong khi các nhà lãnh đạo của họ có thể gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản vào tháng 5 sắp tới. Phát ngôn viên của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, hai nước đang làm việc cùng nhau để nâng cao quan hệ đối tác. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Ba, ngày 28 tháng 3. Perth, trời nắng, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Adelaide có thể có mưa rào, 14 đến 23 độ. Melbourne, mưa rào rải rác, 16 đến 23 độ. Hobart, trời mưa rào, 12 đến 17 độ. Canberra, trời cũng mưa rào, 13 đến 23 độ. Sydney, mưa rào tăng, 20 đến 29 độ. Wollongong, trời mưa rào, 20 đến 27 độ. Brisbane, trời nắng hầu như cả ngày, 21 đến 33 độ. Cairns, mây mù rải rác, 23 đến 31 độ. Và Darwin cũng có mây mù rải rác, 21 đến 33 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Dự luật về biến đổi khí hậu đã được Hạ viện thông qua sau khi chính phủ Úc nhận được sự ủng hộ của đảng xanh. Nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu Gia đình Úc và Trung tâm Nghiên cứu Cờ bạc Úc cho thấy 3/4 người Úc đã đánh bạc ít nhất một lần trong năm qua. Miền Nam nước Mỹ tuyệt vọng kêu gọi chính phủ liên bang viện trợ sau trận lốc xoáy tàn phá Mississippi và Georgia. Và giữa căng thẳng Mỹ-Trung, Việt Nam có thể từ chối nâng cấp ngoại giao với Washington.